Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 158. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của đa đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Liên Hệ Đổi Mới, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 25 đến câu 29, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Ta vẫn còn sống trong thân thể này chưa được biến hóa, vẫn sống trong ngày tháng của mình với tất cả sự liên hệ lề lối chung quanh. Và chúng ta cần hiểu rằng tôi không phải là như vậy nữa, tôi là tín đồ, tôi là thuộc về Chúa, ta đã được đổi mới, những chuyện đó không còn được dính líu với tôi nữa. Và chuyện đầu tiên là chữ sự nói dối. Chữ sự nói dối này thì không phải là chỉ nói láo một vài câu, ông dùng chữ nó là cái lời nói dối. Tức là có một nguyên tắc sự sai trật, có một cái sự dối gạt hay là một sự không chân thật mà nó cai trị tất cả những cái chuyện khác mà bày tỏ ra trong sự dối gạt, nói dối. Tức là có một chiều hướng, có một nguyên tắc mà ở nơi đó khi mà mình không bỏ thì nó sẽ bày tỏ ra trong nhiều chuyện khác. Tức là ông nói là không phải tôi chỉ nói là một vài chuyện, là mình thấy lỡ hôm qua nói láo thì nói thôi, không nói cái chuyện đó nữa. Nhưng mà nguyên tắc nói láo nó vẫn còn trong khi làm này làm kia, mà không nghĩ tới là cái đó cũng dính với cái chuyện nói dối của tôi hôm qua. Mình cứ tưởng là xong cái đó là xong. Cái nguyên tắc chỗ dối đó, nó nằm ở đằng sau nó hết. Thì dĩ nhiên Kinh Thánh chỉ cho chúng ta là con đường đó, cha của sự nói dối là ai? Ma quỷ là cha của sự nói dối. Giăng đoạn 8 chỉ cho chúng ta điều đó. Chúa Giê-xu là lẽ thật, Chúa Giê-xu là chân thật. Chúng ta đã đọc điều đó. Anh em học biết Đấng Christ thì sao? Lẽ thật ở trong Đấng Christ. Rồi chúng ta vừa đọc phía trên câu 24, mặc lấy người mới là người đã dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Tức là con đường của lẽ thật đi hoàn toàn trái ngược với con đường của sự nói dối.
Nhưng mà cái nguyên tắc dối gạt, lời dối gạt thể hiện trong đời sống của chúng ta ra sao?
Nó bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta những khía cạnh nào? Mình kêu bằng nói dối thẳng thừng, có khi nói dối sơ sơ, nói bóp méo một tí thôi. Có nhiều khi không có bóp méo gì, chỉ nói thêm, nói cho nở mặt nở mày, nói cho mình coi được hơn chút, hay là những lời mình giải thích. Coi đơn giản lắm nhưng mà nó nguy hiểm lắm. Vì vấn đề của chúng ta là chúng ta thích cái chuyện khác hơn, thích nói láo hơn, nó dễ hơn,
nó giải quyết vấn đề trực tiếp hơn, ngắn gọn hơn.
Nhưng mà ở đây thì mình thấy rằng nó ra nhiều cái chuyện đó lắm. Những cái chuyện nhiều khi lời mình nói khen người khác cho có lệ vậy thôi. Vợ mặc áo hỏi đẹp không anh? Được, được. Nhưng mà đi uống tóc về mình tính nói, ủa em làm cái kiểu mì gói lúc nào vậy? Nhưng mà mình không dám nói, không, mình chỉ nói. Tôi nói những điều đó ra đó là tôi muốn nói như thế này. Vấn đề gian dối đó, nó nằm sâu trong mình lắm. Mà nó bày tỏ trong nhiều cách, nhiều chỗ lắm. Và nếu mà mình không có sự giải phóng của cái sự giả dối trong lòng, tức là quyền năng thăm viếng của Chúa chưa có đụng con người chính của mình. Con người chính mà được tái tạo là con người tái tạo trong lẽ thật. Ở đây chúng ta vừa đọc, đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Tưởng tượng thôi, giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Chúng ta giống Chúa trong lẽ thật. Chúng ta sống bày tỏ Chúa trong lẽ thật. Cho nên chúng ta rất nhạy cảm với những chuyện không thật, ngay cả những cái lời nói khen, những lời nói phao lên hay là nói thêm, nói cộng vào.
Và bây giờ mình trở thành nhậm lệ hơn, nhạy cảm hơn với vấn đề dối trá trong đời sống. Mình nhạy cảm hơn với những điều đó.
Bởi vì sao? Nó bắt đầu đi ngược lại với cái bản chất mình rồi. Hồi trước thì nói mở miệng ra nói nhanh lắm, nói lạ lắm. Là mình không biết là mình đang nói láo. Mình quen làm sao đó. Nhưng mà không phải quen làm sao đâu. Tại vì cái chỗ của lạ thật nó chưa có nắm lấy mình. Thành ra anh chị em cẩn thận, ở đây ông nói chiều sâu lắm. Nhưng mà ông giải thích, ông nói là phải nói thật với kẻ lân cận mình. Phải nói thật với kẻ lân cận mình. Thì câu đó cũng đâu có khó hiểu phải không? Tức là phải nói thật với lân cận mình. Nhưng mà có cái điểm ở đây là ông trích ở trong sách Sacheri đoạn số 8 câu 14 tới câu số 17. Xin chúng ta dỡ ra đoạn kinh thánh đó, bởi vì ở trong chỗ mà ông giải thích nó giúp cho chúng ta hiểu được con đường hay là cái chỗ nắm lời của Chúa. Ở đây khi Chúa nói về tương lai, khi Chúa nói về dân sự Chúa ở trong nước đời đời của Chúa và chỗ mà Chúa sẽ dùng dân Israel, thì Chúa hứa lời này, và Chúa hứa lời này cho nên Phaolô chép vào. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, như ta đã toan giáng tai vạ cho các ngươi khi tổ phụ các ngươi chọc giận ta và ta không ăn năn Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, thì ngày nay cũng vậy, ta lại đã toan làm ơn cho Jerusalem và cho nhà Giu-đa, các ngươi chớ sợ chi. Này là những sự các ngươi phải làm. Ai nấy khá lấy điều thật nói cùng cả lân cận mình, hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong cửa thành các ngươi, chớ toan sự giữ trong lòng nghịch cùng cả lân cận, và chớ ưa thề dối, vì ấy những điều mà ta ghét, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúa nói là các ngươi là dân sự ta, ta có một cái chương trình cho các ngươi, và đây là cái chương trình mà ta sẽ sử dụng các ngươi, cho nên hiểu biết điều đó, các ngươi phải làm những điều này. Các ngươi làm điều gì? Các ngươi phải nói thật với nhau. Ngược lại một tí, câu 1 cho tới câu số 3 đó là cái chỗ mà Chúa giải thích chương trình của Chúa. Lại có lời của Giê-hô-va vạn quân phán cùng ta rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vậy: ta đã nổi ghen vì Si-ôn, vì một cơn ghen lớn. Ta đã nổi ghen nó bởi cơn tức giận lớn. Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta đã xây lại cùng Si-ôn và ta sẽ ở giữa Jerusalem. Jerusalem sẽ được gọi là thành chân thật. Núi của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ được gọi là núi thánh.
Chúa nói là ta ghen vì Jerusalem, ta ghen về Si-ôn, ta năng nổ để giữ dân sự ta thuộc riêng về ta.
Tức là Chúa nói là đây là chỗ mà Chúa muốn bảo vệ, muốn giữ gìn cái tinh khiết của dân sự Chúa là dân Israel hay là dân được cứu chuộc. Và Jerusalem sẽ được gọi là thành chân thật. Cho nên trong câu số 15, Chúa nói là ta sẽ làm ơn cho Jerusalem và nhà Giu-đa.
Nghĩa là làm sao? Liên hệ đến chúng ta ngày nay như thế nào? Phaolô trích dẫn câu này
để thấy rằng động cơ mà chúng ta nói thật là không phải nói thật vì có lợi cho mình. Dĩ nhiên cái đó nó phải có ở trong đó. Mà cái động cơ nói thật là bởi vì chúng ta hiểu lẽ thật. Chúng ta là dân sự Chúa. Trong chương trình của Chúa, Chúa bằng lòng dẫn chúng ta đi con đường lẽ thật. Và Chúa rất ghét cái chuyện không thật. Và Chúa dạy cho chúng ta là vì là dân sự Chúa, làm công việc Chúa, cho nên chúng ta nói thật với nhau. Chứ không phải chỉ nói thật để không mất lòng nhau, để mà này kia nó có vấn đề đó. Nhưng mà cái là
tôi hiểu nguyên tắc nhận diện chính mình.
Tôi hiểu được tôi là ai. Tôi hiểu cái sự kêu gọi của Chúa cho tôi. tôi hiểu cái cộng đồng tôi đang sống, và vì thế cho nên tôi sống thật và bày tỏ sự cư xử thành thật. Rõ ràng là ông nói điều đó, ông cho biết là vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ông đưa ra cái lý do tại sao phải bỏ sự nói dối, tại sao phải nói thật. Vì chúng ta là chi thể với nhau. Và thưa anh chị em, đó là cái lý do mà rất ít khi chúng ta
xét đến,
rất ít khi chúng ta suy nghĩ tới. Chúng ta rất ít khi suy nghĩ vì hội thánh cho nên tôi làm. Vì tôi là cộng đồng, tôi là thành phần ở trong hội thánh Chúa cho nên tôi cư xử như thế này. Và ông nói bắt buộc phải suy nghĩ như vậy. Vì sao? Đó là điều Chúa chỉ ra, Chúa dẫn tới. Và đó là điều bày tỏ rằng khi tôi hiểu điều đó thì tôi mới biết rằng sự sâu nhiệm của ân sủng đụng tới đó thôi. Còn nếu mà tôi cũng như người khác, tôi chỉ lo vấn đề liên hệ với vợ tại vì không có đàng hoàng này kia, hay là không có thông hiểu gì đó, và không cho ăn, phải ra ra ngủ, rồi tối lạnh, ba chuyện đó, thì ra thôi tôi cứ nói thật dữ cái đó, còn mấy chuyện khác tôi không quan tâm tới. Thì dầu ở trong cái sự liên hệ đó tôi cố gắng mọi chuyện, nó không có bày tỏ con người gì của tôi được thay đổi hết, phải không? Tới khi mà tôi hiểu rằng cái người ngồi dưới góc kia không có liên hệ gì tới tôi, nhưng mà tâm tư ý tưởng của tôi đối với người đó cũng thành thật, như là một người liên hệ rất gần gũi, nó mới nói lên chỗ hiểu biết lẽ thật của đời sống tôi. Cho nên ở đây Phaolô đưa ra điều đó là bởi vì chúng ta là chi thể cho nhau. Nó cũng cho chúng ta thấy điều này là nếu chúng ta có sự không thật trong đời sống liên hệ ở trong cộng đồng hội thánh thì rất khó khăn để gây dựng hội thánh. Khó khăn của sự thông công, khó khăn của sự thờ phượng, khó khăn làm công việc Chúa. Có ai đang có xích mích khó khăn gì với nhau không? Có đang nặng lòng với ai không?
Nên đối diện giải quyết vấn đề ngay.
Vì sao? Vì tôi là cộng đồng của chi thể Chúa. Tôi nằm ở đây và tôi hiểu sự kêu gọi Chúa cho hội thánh, cho tôi có cái phần ở trong hội thánh, và để bảo vệ cái chương trình mà Chúa muốn làm trong hội thánh, qua hội thánh, có tôi ở trong đó, tôi phải sống thật và nói thật và cư xử thành thật. Đây không phải chỉ nói dối thôi, nhưng mà giống như là mình có đó mà không có đó, mình có liên hệ mà không có liên hệ, nó cũng là cái vấn đề không có đúng như ở đây.
Đây là một vấn đề đơn giản, nhưng mà tôi muốn chỉ ra rằng cái nội dung, cái bối cảnh là một vấn đề quan trọng.
Nhiều khi mình chỉ nói những cái câu là được rồi, để tôi về tôi cầu nguyện cho anh. Nhưng mà chẳng cầu nguyện, nhưng mà cứ nói hoài. Cái đó nó làm nguy hiểm cho công việc Chúa chứ, nó nguy hiểm cho mình, cho sự liên hệ. Hay là có ai giao chuyện rồi nói để tôi làm.
Rồi tôi không làm tôi coi như cũng chẳng có sao. Những điều nhỏ nhỏ này nhiều khi chúng ta không quan tâm tới, không để ý tới.
Nhưng mà ở nơi đó nó bày tỏ ra con người và quan tâm tới công việc Chúa.
Thứ tự ưu tiên.
Đủ thứ ở đằng sau đó chứ phải không? Chứ đâu phải là tôi quên. Thành thứ nó nằm ở chỗ mà Chúa nói rằng môi trường đó là chỗ đo lường và giúp cho chúng ta để sống bày tỏ ra ân sủng đã đến với chúng ta. Như câu số 15 mà lúc nãy chúng ta đọc, là chúng ta lấy lòng yêu thương mà nói lên lẽ chân thật, sống ra lẽ chân thật đó trong cộng đồng hội thánh để chúng ta lớn lên và công việc Chúa lớn lên. Vì sao? Vì cuối đoạn số 3 trong câu số 21 thì Chúa nói như thế này: nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Jesus Christ. Đoạn 3 câu số 10 chúng ta đã đọc trước đó. Ấy vậy hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra. Chúa nói Chúa có cái chương trình và chương trình đó đụng tới sự vinh hiển Chúa. Chúa có cái chương trình mà trong đó Chúa bày tỏ Chúa ra trong và qua hội thánh. Mà nếu chúng ta không quan tâm sống trong cộng đồng đó, thích hợp với cái sự kêu gọi đó, thì Chúa không có sử dụng cộng đồng hay là chúng ta. Cái đó cũng dễ hiểu phải không? Nhưng mà nó cho chúng ta hiểu thêm một phần bữa nay là phần ít khi áp dụng. Đó là bởi vì tôi thuộc về Chúa trong một cộng đồng, tôi có một cái trách nhiệm phải sống. Và khi tôi sống trách nhiệm đó rõ ràng ở trong khuôn khổ thì cũng bày tỏ ra nguyên tắc đã nắm lấy tôi trong cái khuôn khổ nhỏ hơn ở trong đời sống liên hệ. Và tới phần số 2, đó là trong sự thực hành tự chủ cảm xúc. Ở đây tôi muốn nói về cái vấn đề làm thế nào để tự chủ khi chúng ta có cơn giận. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Câu này mình cũng nghe thường xuyên phải không? Hay là không thường xuyên lắm thì cũng đã nghe rồi. Và nhiều khi mình cũng cười, mình nói ô vậy thì mình có quyền giận. Thế giận bắt đầu từ sáng sớm thì nó giận tới chiều nó đã hơn, chứ còn để gần 5 giờ chưa kịp giận mặt trời xuống. Còn em muốn giận cho ngon nữa dọn lên Alaska, ở đây nó giận tới 6 tháng rồi mặt trời mới lặn, thành ra Thế ai mà muốn thích giận dọn nhà lên Alaska ở. Có phải vậy không? Vấn đề là sao? Vấn đề ở đây đó, ông dùng một vài chữ. Ông nói là ví rằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội. Vấn đề chính yếu ở đây là vấn đề làm sao để chúng ta có thể đối diện với những cảm xúc nổi giận của chúng ta, đụng tới chúng ta, mà trong chỗ đó không dẫn đến tội lỗi. Ông đưa câu đó là chớ phạm tội rồi sao chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn rồi. Cái lý do là đừng cho ma quỷ nhân dịp. Có một vấn đề hết sức là quan trọng ở nơi đó. Là chúng ta trong sự giận dữ của chúng ta hay là cái giận hờn đó, mà chỉ giận dữ thôi mà giận hờn, nó đụng tới cộng đồng một cách hết sức là thâm sâu. Nó làm cho sự liên hệ gãy đổ. Nó làm hư thối nhiều thứ mà Chúa không thể sử dụng được. Nhưng mà ở đây làm thế nào để khi tôi bị tổn thương, khi tôi nổi giận thì tôi giải quyết làm sao? Tôi cứ nổi giận rồi miễn sao giải quyết trong ngày thì xong. Có phải ý ông nói vậy không? Ở đây Phaolô một lần nữa trích ở trong sách Cựu Ước, ở trong Thi Thiên đoạn số 4. Thành thử chúng ta dỡ ra Thi Thiên đoạn số 4, và khi chúng ta đọc Thi Thiên đoạn số 4 chúng ta hiểu ý mà Phaolô đang nói ở đây. Nó giúp cho chúng ta giải thích đoạn Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô. David viết câu này. Đó là hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi, khi tôi kêu cầu xin hãy đáp lời tôi, khi tôi bị gian trưng Ngài để tôi trong nơi rộng rãi, xin hãy thương xót tôi và nghe lời cầu nguyện tôi. Ông đến với Chúa và ông cầu nguyện rồi. Cái vấn đề của ông là như thế này: hỡi con cái loài người, sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào? Các ngươi sẽ ưa mến điều hư không và tìm sự dối trá cho đến bao giờ? Tức là ông đang bị sỉ nhục, ông đang bị ai xuyên tạc, danh dự của ông đang bị người ta làm hổ ngươi, nghĩa là người ta nói động tới mình mà mình cần phải thanh minh thanh nghe đó, mình phải cần ra giải thích. Có ai bị cái chuyện đó bao giờ chưa? Người ta nói không thật nhưng mà mình tức lắm, phải không? Phải tìm sao ra để giải quyết, chứ còn không để vậy không được rồi. Nhất là không phải nói vậy, nó đồn với nhau rồi cái người gần mình lại tin theo nữa, rồi không biết làm sao để giải thích cái đó là nổi giận là phải gì. Rồi sao mình nằm đó mình cứ nghĩ nói như vậy đó, cái lời đó vậy không phải, rồi cứ xoay tới xoay lui trong đầu, nghĩ tới nghĩ lôi riết, giận hơn mặt trời lặn mấy lần mấy tuần mấy tháng cũng chưa xong. Cái cách giải quyết làm sao? Cái cách giải quyết ông viết tới câu đoạn 4, câu số 4 là ông viết như này: phàm phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức, khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va ắt Ngài sẽ nghe lời ta. Các ngươi khá e sợ chớ phạm tội. Ở đây là cái chữ e sợ là chữ mà nói là nổi giận hay là đương khi giận. Các ngươi khá e sợ chớ phạm tội, trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng và làm thinh. Hãy dâng sự công bình làm của lễ và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Ông nói là nằm trên giường thì làm cái gì? Trong khi mình nghĩ tới cái sự tổn thương của mình thì mình làm sao? Mình phải đem Chúa vào. Rồi mình giao cho Chúa. Phải biết rằng Đức Giê-hô-va để riêng cho mình sự nhân đức. Biết rằng giữa tôi với Chúa là cái chuyện quan trọng. Tôi thuộc về Chúa. Vấn đề của tôi là vấn đề của Chúa. Tôi kêu cầu Chúa sẽ nghe lời. Thành ra ông nói là trên giường nó hãy suy gẫm trong lòng và làm thinh, chứ không phải suy gẫm trong lòng rồi giận thêm. Ở đây mình suy gẫm trong nằm trên giường giận quá ngủ không được rồi thức luôn, phải không? Làm thinh không nổi. Ở đây ông nói đơn giản là khi mình suy gẫm là bởi vì sao? Tôi không có suy gẫm tới cái chuyện đó nữa. Tôi suy gẫm về Đức Chúa Trời. Tôi suy gẫm rằng Chúa là đấng công chính, Ngài chọn tôi, Ngài giữ tôi rồi sao? Dâng sự công bình làm của lễ để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, tôi giao cho Chúa. Chúa nói là sự trả thù thuộc về ta. Vấn đề thanh minh thanh nga ngoài chuyện của con. Để đó. Rồi từ từ Chúa giải quyết. Mình nói như vậy nhưng mà thiệt ra trong cộng đồng của hội thánh chúng ta hay là này kia cũng có nhiều lúc, có nhiều khi tôi nghe ta nói một sư Trí như vậy, anh Trí như vậy, cũng muốn ra giải thích này kia, nói, để đó cho Chúa. Chúa thanh minh thanh nga giùm con, chuyện đó của Chúa. Rồi mình cứ chăm làm chuyện mình riết rồi đi à. Rồi mình cũng phải giận ai, cũng phải khiêng thêm, nhưng mà hãy bắt đầu ra giải thích rồi quậy lên đủ thứ chuyện hết. Có một tổng thống thứ 8 Monroe của nước Mỹ đang bị bắn. Ông bị bắn không có chết. Nhưng mà bác sĩ cứ tới khám cái chỗ đó moi ra hoài, cứ coi miết. Ông bị làm độc, cái vết thương đó 6 tháng sau không chết. Nhiều người của chúng ta thì bắn không chết. Đụng vết thương không tới nổi. Cứ quậy miết, cứ xách ra đem tới đem lui, soi tới ra lui, nó làm độc chết luôn. Chúng nó làm thinh giao cho Chúa. Đó là chuyện đối với mình. Đôi khi mà đụng tới mình,
nhưng mà mình thì cũng chả quan trọng gì.
Giao cho Chúa rồi Chúa lo cái chuyện đó. Vấn đề của Chúa là Chúa không lo liền. Nhiều khi Chúa không lo liền. Chúa để cho nó khi nào ta trở lại ta tính luôn. Rồi mình chờ không nổi thôi. Thì nên muốn nói Chúa lo liền bây giờ này. Mặt trời lặn là Chúa phải giải quyết cho xong.
Không đâu.
Để mình tin cho Chúa, giao cho Chúa rồi thôi, rồi từ từ rồi mình sẽ thấy rằng cái vấn đề của lời dạy đây.
Chúng ta phải tự chủ.
Mình đem Chúa vào, mình để Chúa nắm chủ động ở trong đời sống, để mình không bị chi phối bởi chuyện đó, nhưng mà được chi phối bởi vì Đức Chúa Trời đã chọn riêng cho Ngài. Tôi là thuộc về Chúa, cũng như đây là tôi hiểu tôi là ai ở trong Chúa như thế nào. Có những chuyện giận mà nó không đụng tới mình. Như là Đức Chúa Jesus Christ có nổi giận ở trong Kinh Thánh khi mà Chúa thấy người ta buôn bán trong đền thờ. Ngài nổi giận và Ngài dẹp tan buôn bán trong đền thờ. Chúa cũng giận khi mà người Pharisee cứng lòng. Ngài muốn chữa lành người teo tay đó mà họ cứng lòng quá. Chúa giận, Chúa nói tại sao họ suy nghĩ chuyện chỉ về họ mà không suy nghĩ tới cái nhu cầu người khác. Cái giận đó mà gọi là
sự giận công bình.
Có những cái chuyện đáng giận chứ không phải không? Có những chuyện đáng giận mình lại không giận, cái chuyện không đáng giận mình giận hoài. Cái chuyện đáng giận, những chuyện về nước Chúa, lời Chúa, lẽ đạo của Chúa, mọi chuyện đó là chuyện nó phải khuấy động mình để mình có thể
sống cho cái đam mê trong Chúa.
Có không? Có bao giờ giận cái chuyện đó không? Giận là lời của Chúa không ai nghe. Giận là những người đi chùa mà đi nhà thờ. Giận nhiều thứ là nhiều khi bạn bè nó đeo đuổi ba cái chuyện gì mà Chúa thì nó không biết.
Có phản ứng, có nặng lòng về những chuyện đó không?
Nhưng mà ngay cả những cái chuyện đó thì Phaolô nói làm sao?
Phải được đặt để ở dưới nguyên tắc của lời Chúa.
Khi mình bắt đầu thấy cái cảm xúc đó đến mà mình không cẩn thận thì ngay cả chuyện công bình thì coi chừng là ma quỷ nhân dịp. Ma quỷ nhân dịp. Chẳng hạn như bây giờ tôi giảng ở nhà thờ, mình cố gắng giảng cho kỹ, cho đúng. Nhìn xuống cả nhà thờ ngủ hết nữa đi. Nếu mình không phải người đang ngủ thì không sao, tôi không có đụng tới, đừng giận tôi. Thì nhiều khi cũng phải giận chứ. Còn nó ai ngủ ngủ kệ thì còn đâu quan tâm tới lời Chúa. Giận phải là người ta nghe mình, giận là tại sao lời Chúa như vậy mà không nghe, tại sao sự Chúa bày bằng tiệc ra mà không thèm tới, tại sao sự quan trọng như vậy mà không nghe. Nhưng mà rồi sao? Mà cứ để cái đó mà nó giận hơi lâu á, là mình thành tội, là mình thành cay đắng. Thành ra Chúa nói tin Chúa giao phó. Vì sao? Vì rất dễ ngay cả khi mình đi con đường, cố gắng đi con đường thực hành chuyện đúng đó, mà buồn vì chuyện đúng cũng không thể buồn lâu. Đừng nói chuyện buồn về chuyện mình. Chuyện mình là Chúa nói bỏ qua rồi, lên giường là giao cho Chúa, giao hết. Còn cái chuyện đúng cũng không thể cay đắng hay là nghĩ tới nghĩ lui về chuyện đó. Nó trở thành cái cơ hội của ma quỷ tham dự. Và chúng ta nhiều khi thấy điều đó xảy ra. Nhiều khi mình rất là hết lòng cho công việc Chúa, rất là nóng lòng về công việc Chúa lắm, nhưng có một vài cái đụng chạm đó rồi thì nó không có phải là đụng chạm cá nhân, nhưng mà cứ giữ cái đụng chạm đó hồi nó thành ra chuyện cá nhân, nó thành ra chỗ ăn sâu vào. Ma quỷ nó khôn lắm, nó đụng tới mọi khía cạnh của đời sống của chúng ta. Nó trực ở bên ngoài, nó nắm lấy chúng ta ngay cả khi chúng ta lo công việc của Chúa. Thành thử giải quyết vấn đề nhanh chóng, đừng để cho nó cứ dày dưa mà nó không giải quyết đụng tới cho mình. Ở trong Roma đoạn 12 câu 19, chữ là đừng để cho ma quỷ nhân dịp.
Chữ nhân dịp là chữ có một cái chỗ nào đó để móc vào, có chỗ để len vào, lấn vào.
Thì ở trong Roma đoạn 12 câu 19 á, thì lại nói ngược lại là chúng ta phải để cho Chúa nhân dịp, phải để chỗ cho Chúa làm việc. 12 câu 19 thì nói sao? Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.
Chữ nhường ở đây có nghĩa là để chỗ cho Chúa. Giang ra, tránh ra để cho Chúa làm việc. Còn bên kia thì đừng có nhường chỗ cho ma quỷ.
Tức là mình phải quyết định là chỗ nào mình chờ, chỗ nào mình có cơ hội. Và ở đây ông nói là khi chúng ta vì lý do nào đó mà mình giận, mà hiểu rằng đây là cái chuyện cá nhân, giải quyết nhanh chóng giao cho Chúa. Không có cần nói tới nó lui, giải thích đi bày tỏ cho ai hết. Tin rằng Chúa giải quyết, tin rằng Chúa là công bình. Mà hễ có vấn đề mà mình rất là quan tâm tới mà nó trở thành hư hỏng, khó khăn mà buồn lòng á,
thì cũng phải nhường chỗ cho Chúa,
để cho Chúa làm công việc, đừng có để cho ma quỷ lợi dụng.
Người hầu việc Chúa quyết dâng hết sinh mạng mình, đang khi ban ngày thời cơ Chúa dành cho ta. E khi tôi lại làm được gì đâu người ơi, đâu chút thành thơi, bóng đêm đã dần tàn canh, đường chiều chiều lo công việc ngài, rồi ngày Chúa đến ngày đêm phước cho chúng ta ân tứ dồi dào mau chiều thiên việc Chúa quyết dâng hết sinh mạng mình. Đang khi ban ngày thời cơ Chúa dành cho ta, e khi tối lại làm được gì đâu người ơi, đâu chút thành thơi, bóng đêm đã dần tàn
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đường gai khóc chặn to, nghe Chúa gọi tên chúng con hát lời tụng ca, đường hầu việc Chúa lòng ta xiết bao sương vui, sớm sớm chiều chiều lo công việc ngài, rồi ngày Chúa đến ngày đêm phước cho chúng ta ân tứ dồi dào mau chiều.